Bình an có nghĩa là gì? Cha Giuse Trần Hưng Đạo, dòng Đa Minh.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cách riêng các bạn sinh viên thân mến. Gần 20 năm về trước, khi mới vào dòng Đa Minh, tôi có đi thăm một cha già ở nhà hưu trong tu viện Thánh Martino hôm nay. Lúc ra về, tôi chúc cha già ấy rằng: chúc cha luôn được bình an. Cha già cũng chúc lại tôi: chúc thầy luôn được bình an. Rồi cha hóm hình nói với tôi rằng: thầy chúc tôi bình an, vậy tôi hỏi thầy, bình an có nghĩa là gì? Bị vặn hỏi bất ngờ, tôi cố gắng suy nghĩ để trả lời. Tôi nói với cha rằng: theo con, bình an có nghĩa là may lành, là an nhàn thư thái, là yên ổn trong cuộc đời. Vị cha già gật gù nói với tôi: thầy nói đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Tuy nhiên, vài giây sau, vị cha già nói với tôi: nhưng thầy là tu sĩ dòng Đa Minh, thì lời bình an mà thầy nói phải có cái gì đó khác, khác với sự bình an mà người ta vẫn hiểu chứ. Vắt óc suy nghĩ mà không tìm được câu trả lời, tôi đành hẹn cha vào dịp khác. Thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên thân mến, trong thánh lễ cũng như trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta vẫn thường chúc nhau bình an. Vậy hôm nay, cũng như vị cha già kia, tôi xin hỏi anh chị em, đối với người Công giáo chúng ta, bình an có nghĩa là gì? Khi nói đến hai chữ bình an, trước hết chúng ta cần nhớ rằng bình an có ba loại. Thứ nhất, bình an của đời thường. Thứ hai, bình an của Đức Giêsu. Và thứ ba, bình an của thế gian. Thứ nhất, bình an của đời thường. Đây là thứ bình an mà chúng ta vẫn hiểu. Đó là sự may lành, sự an nhàn thư thái, sự yên ổn trong cuộc đời. Vì thế chúng ta vẫn thường chúc nhau, chúc ông bà anh chị em được bình an, hay chúc ông bà anh chị em đi bình an. Chúc đi bình an nghĩa là chúc tránh được tất cả những nguy hiểm trên đường, chúc được thuận buồm xuôi gió, chúc đi đến nơi, về đến chốn may lành vô sự. Đây là những điều tốt đẹp nên sống giữa thế giới, người Công giáo chúng ta vẫn thường chúc nhau bình an đời thường như thế này. Tuy nhiên, thưa cộng đoàn, đối với chúng ta, đó chưa phải là tất cả. Thứ hai, bình an của Đức Giêsu. Đây mới chính là sự bình an mà chúng ta kiếm tìm. Không dừng lại nơi ý nghĩa của lời chào chúc thông thường, nơi Đức Giêsu, lời chúc bình an được biến đổi và đạt đến tuyệt đỉnh về ý nghĩa. Với người, lời chúc bình an chính là lời loan báo ơn cứu độ, hay nói đúng hơn, đó chính là ơn cứu độ. Thật vậy, trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy trước khi hiến mình làm của lễ cứu chuộc muôn người, Đức Giêsu đã chối lại cho các môn đệ rằng: Thầy để lại bình an của Thầy cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của chính Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Đức Giê-xu sắp lìa bỏ các môn đệ, nên đúng ra các ông phải cầu chúc người đi bình an. Nhưng ở đây, người nói lại chính là Đức Giê-xu. Hơn nữa, người không nói rằng anh em hãy ở lại bình an, nhưng người nói Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của chính Thầy. Như vậy, đây không phải là một lời chào chúc, nhưng là một sự ban tặng. Đức Giê-xu ban tặng bình an cho các môn đệ, nhưng bình an ở đây không phải là thứ bình an đời thường mà chúng ta vẫn hiểu. Trái lại, bình an Đức Giê-xu ban chính là sự hiệp thông với Thiên Chúa, là ơn cứu độ cho con người. Thật vậy, chúng ta hãy xét bối cảnh Đức Giê-xu ban bình an cho các môn đệ. Cộng đoàn có nhớ Đức Giê-xu đã ban bình an của người cho các môn đệ trong bối cảnh nào không? Có lẽ hầu hết mọi người chúng ta đều nhớ Đức Giê-xu đã ban bình an của người cho các môn đệ trong bối cảnh bữa tiệc ly. Ngay trước mắt người là cái chết đau thương, nhục nhã, khủng khiếp. Nào bắt bớ đòn vọt mão gai, nào đóng đinh khổ hình thập giá. Theo lẽ thường, Đức Giê-xu phải sầu thảm, phải nao núng, phải run rẩy và phải trốn chạy. Nhưng không, vì luôn sống trong sự kết hợp với Chúa Cha và luôn vâng phục Chúa Cha, nên dù phải chịu đau đớn tột cùng, chịu sỉ nhục khủng khiếp, hay chịu căng thân trần truồng trên thập giá, Đức Giê-xu vẫn luôn bình thản và hiên ngang dâng hiến mạng sống mình. Người không chùn chân dừng bước, không nhụt chí thoái lui, không tìm đường trốn chạy. Như thế, bình an Đức Giê-xu đem đến là sự bình an chinh phục trên rối loạn và xáo trộn, là sự khải thắng trên âu sầu và buồn thảm. Sự bình an này chấp nhận đấu tranh, đối diện với khủng hoảng, cam lòng chịu bắt bớ, sẵn lòng chờ đau khổ và đương đầu với sự chết. Do đó, bình an Đức Giê-xu đem đến chính là trạng thái tâm hồn con người có được khi sống theo thánh ý Thiên Chúa. Nói đúng hơn, đó là sự hài hòa và hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa. Bởi đó, bình an của Đức Giê-xu có nghĩa giải thoát cánh chung và được đồng hóa với ơn cứu độ. Vậy khi để lại sự bình an cho các môn đệ, Đức Giê-xu đã để lại cho các ông sự bình an siêu việt là chính ơn cứu độ. Đây là ý nghĩa tuyệt hảo của lời chúc bình an trong Công giáo chúng ta. Vì thế, Thánh Phaolô đã nói, bình an của Đức Giê-xu là thứ bình an vượt lên trên mọi hiểu biết của loài người. Quả thật, không ai có thể hiểu thấu được sự bình an ơn cứu độ của Đức Giê-xu Kitô Chúa chúng ta. Như vậy, chúng ta thấy không phải ngẫu nhiên mà trong thánh lễ, trước khi rước thánh thể Chúa, giáo hội liên tiếp lặp đi lặp lại đến 7 lần lời bình an của Đức Giê-xu. Điều này cho thấy ý nghĩa sự bình an Đức Giê-xu ban, đó là rước lễ, là kết hiệp tròn vẹn với Đức Giê-xu, là ơn cứu độ cho con người. Vì thế, khi kết thúc thánh lễ, lời chúc anh chị em hãy đi bình an không chỉ có nghĩa là ra về trong may lành, nhưng còn là ra về trong sự hiệp thông với Thiên Chúa, là ra về trong ơn cứu độ của Thiên Chúa. Và vì thế, chúng ta được mời gọi sống ơn cứu độ và chuyển trao ơn cứu độ của Thiên Chúa cho tất cả những ai chúng ta gặp gỡ trên đường đời. Sống sự bình an ơn cứu độ Đức Giêsu ban, người Kitô hữu chúng ta có đủ sức mạnh và nghị lực để bình thản và hiên ngang đối diện với mọi gian lao khốn khó của cuộc đời. Vì thế, như Đức Giêsu, chúng ta không chùn chân dừng bước, không nhụt chí thoái lui, không tìm đường trốn chạy trước những khó khăn thử thách. Như Đức Giêsu, chúng ta lao mình vào cuộc đời. Chúng ta lao mình vào cuộc đời để chinh phục trên rối loạn và xáo trộn, để khải thắng trên âu sầu và buồn thảm. Như Đức Giêsu, chúng ta chấp nhận khó khăn đối diện với khủng hoảng, sẵn lòng chờ đau khổ và đương đầu với sự chết. Có sự bình an của Đức Giêsu, chúng ta đón nhận được tất cả, chịu đựng được tất cả và vui lòng với tất cả. Vậy nên sống giữa thế giới, sống với mọi người, chúng ta dám đưa vai ra để đảm nhận lấy cuộc đời của người khác, dám đưa vai ra để đảm nhận lấy cuộc đời của vợ chồng con cái, của ông bà cha mẹ, của anh chị em ruột thịt, của hàng xóm láng giềng, của bạn bè thân thiết. Từ đó chúng ta dám coi vận mạng của người khác là vận mạng của mình, và thậm chí là dám coi vận mạng của khác là quan trọng, và quan trọng hơn cả vận mạng của chính mình, để chọn đời sống chết với tha nhân. Thứ ba, bình an của thế gian. Vì đối lập và mâu thuẫn với bình an của Đức Giêsu, nên thay vì nhập cuộc, thay vì làm cho sống, thay vì dẫn đến ơn cứu độ, thì bình an của thế gian lại là một thứ bình an chạy trốn, thứ bình an làm cho chết, thứ bình an dẫn đến hư vong. Đó là thứ bình an của sự dửng dưng, sự thờ ơ lãnh đạm, sự vô cảm vô tâm với nỗi đau của cuộc đời, nỗi đau của đồng loại. Đó là thứ bình an của sự trốn chạy, sự thoái thác trách nhiệm, sự phủi tay với cuộc đời. Tiếc rằng trong chúng ta có không ít người đang tìm kiếm thứ bình an ấy. Cũng như Phi-la-tô rửa tay trước cái chết của Đức Giê-xu, nhiều khi chúng ta cũng phủi tay thoái thác trách nhiệm của mình. Chúng ta đổ lỗi cho nhau, chúng ta đổ lỗi cho người khác. Một người chẳng may mắc phải điều tiếng xấu, chúng ta tẩy chay họ, chúng ta loại bỏ họ, chúng ta trục xuất họ ra khỏi gia đình, trục xuất họ ra khỏi cộng đoàn. Chúng ta tìm kiếm một thứ bình an giả tạo của thế gian. Như vậy, cộng đoàn thấy đó, thứ bình an này hoàn toàn đối lập với sự bình an ơn cứu độ của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Vậy nên chúng ta thấy khi để lại bình an cho các môn đệ, Đức Giêsu đã nói: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của chính Thầy, Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Tóm lại, thưa cộng đoàn, là Kitô hữu, là môn đệ Đức Giêsu, mỗi khi chúng ta cầu cho mình hay cho người khác được bình an, mỗi khi chúng ta dâng thánh lễ cầu bình an như thánh lễ hôm nay chẳng hạn, thì xin hãy nhớ có ba loại bình an. Thứ nhất, bình an của đời thường. Đó là sự may lành, sự an nhàn thư thái, sự yên ổn trong cuộc đời. Thứ bình an này tuy tốt, nhưng so với thứ bình an đích thực thì không mấy giá trị. Vì thế đối với chúng ta, có thì tốt, không có cũng chẳng sao. Thứ hai, bình an của Đức Giêsu đó là sự hiệp thông tròn vẹn với Thiên Chúa, là ơn cứu độ cho con người. Đây mới chính là thứ bình an chúng ta kiếm tìm, đây mới chính là thứ bình an chúng ta cầu chúc cho nhau. Và thứ ba, bình an của thế gian đó là thứ bình an của sự trốn chạy, thứ bình an của sự thoái thác trách nhiệm, thứ bình an của sự phủi tay với cuộc đời. Thứ bình an này chúng ta cần biết để tránh né, và nhớ đừng bao giờ kiếm tìm. Vậy đó thưa cộng đoàn, xin hãy nhớ, nhớ suốt đời để mà sống, nhớ suốt đời để mà trả lời cho những người chất vấn về niềm tin và niềm hy vọng của chúng ta. Đừng như bản thân tôi đây trước kia, gần 20 năm về trước, khi vị cha già hỏi thì tôi không biết trả lời. Còn hôm nay, khi tôi đã biết được câu trả lời, thì vị cha già ấy không còn sống để nghe nữa. Xin bình an ơn cứu độ của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự trị trong tâm hồn chúng ta hôm nay và mãi mãi. Amen.